Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Hồng Linh và Cúc Vy xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời gian đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến kanthoradio.vn với nhiều thông tin thiết thực được cập nhật trên các trang báo mạng hôm nay. Mở đầu là thông tin về nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đăng trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Nông nghiệp Nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025.
Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế chính sách thuộc ngành lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển vùng theo nghị quyết số 120 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cũng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến về tái cơ cấu ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 với định hướng phát triển sen kết hợp với du lịch theo hướng tập trung gia tăng giá trị cây sen thông qua phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch. Thực hiện công bố biểu tượng của tỉnh có hình tròn cách điệu hoa sen, xây dựng hình ảnh Đồng Tháp là quê sen, đăng ký chứng nhận nhãn hiệu sen Tháp 10.
Để tạo ra tính đột phá cho ngành hàng sen, tỉnh Đồng Tháp cần liên kết với các viện trường xây dựng bộ giống sen phù hợp với thổ nhưỡng vùng Đồng Tháp 10, phát huy hơn nữa vai trò bốn nhà trong liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhất là vai trò của nhà quản lý trong việc đánh giá, định hướng, tháo gỡ khó khăn trong phát triển chuỗi ngành hàng sen, vân vân.
Thưa quý khán giả, phía Trung Quốc vừa thông báo tạm dừng thông quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng. Quyết định này được phía Trung Quốc đưa ra sau khi phát hiện một lái xe trung chuyển người Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, với việc cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tạm dừng thông quan, hiện không còn cửa khẩu nào ở Cao Bằng có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước đó, các cửa khẩu còn lại là Sóc Giang, huyện Hà Quảng, Tòa Beo, Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh đã dừng hoạt động từ nhiều tuần qua. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam.
Còn theo VTV.vn, chiều hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có cuộc họp với các bộ ngành địa phương để giải quyết tình trạng ùn tắc nông sản xuất khẩu ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Lào Cai cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Trung Quốc để thiết lập các vùng xanh chung giữa hai nước ở khu vực cửa khẩu. Về dài hạn, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương khẩn trương thành lập tổ nghiên cứu chính sách. Trong vòng 15 ngày, tổ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cơ chế chính sách quy định rõ hàng hóa thế nào là đủ điều kiện xuất khẩu tiểu ngạch, đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích chuyển đổi sang xuất khẩu chính ngạch đối với nông sản hiện nay.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sĩ Hiệp cũng vừa có thông báo gửi cho Bộ Ngoại giao về việc khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam như trước khi có dịch Covid-19, tin đăng trên báo điện tử VTV. Theo đó, để thực hiện chính sách thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm nay như dự kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao khẩn trương có tờ trình Chính phủ về việc áp dụng lại chính sách thị thực như trước khi có đại dịch Covid-19. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ngoại giao biết và thực hiện.
Còn báo tin tức cho hay, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký công văn thông báo khẩn gửi các hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines về việc hạn chế đóng cửa vùng trời sân bay tại Nga và Ukraine. Trước tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine, cùng với việc các nhà chức trách hai nước đã có thư số về việc đóng cửa không phận tại Moldova, Ukraine và một phần vùng thông báo bay của Cộng hòa Liên bang Nga. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay đi, đến và bay qua lãnh thổ Nga, Ukraine, Moldova, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu thư của ICAO liên tục cập nhật các điện văn thông báo hàng không về việc hạn chế đóng cửa vùng trời, đóng cửa các sân bay, đoạn đường hàng không của Nga, Ukraine và các quốc gia liên quan khác. Các hãng cũng cần rà soát các đường bay, căn cứ vào kế hoạch khai thác, lựa chọn các đường bay thay thế nếu cần thiết, đảm bảo bay tránh khu vực, đường hàng không bị đóng cửa, hạn chế khai thác.
liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, tin trên báo Nhân dân cập nhật. Hôm qua, giao tranh đã nổ ra giữa binh sĩ Ukraine và Nga trên các đường phố ở thủ đô Kiev. Quân đội Nga đã phong tỏa ngã đường phía Tây vào Kiev.
Các vụ nổ rạng sáng ở Kiev đã mở đầu ngày xung đột thứ hai sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã kiểm soát sân bay chiến lược Hostomel ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine và cho lính dù đổ bộ vào khu vực này. Cùng ngày, thông qua xã dẫn thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã vô hiệu hóa 118 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine. Trong số này có 11 sân bay quân sự, 13 trạm chỉ huy và trung tâm liên lạc của các lực lượng vũ trang Ukraine, 14 hệ thống tên lửa chống máy bay S-300 và OSHA và 36 trạm radar. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã chỉ thị các lực lượng Nga thiết lập hành lang an toàn cho những binh sĩ Ukraine chấp nhận hạ vũ khí.
Đồng báo cùng bạn tiếp tục cập nhật thông tin trên báo điện tử Cần Thơ. Hôm qua, mạng lưới khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long gọi tắt là MSN, tổ chức họp mặt thành viên và định hướng mới cho hoạt động khởi nghiệp năm 2022. Dưới tác động của dịch Covid-19, hoạt động của MSN trong năm 2021 cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, MSN vẫn triển khai được phần lớn các hoạt động đề ra do chủ động thay đổi hình thức tổ chức như từ trực tiếp chuyển sang trực tuyến, đồng thời linh hoạt sáng tạo các hoạt động thay thế.
Năm 2022, hoạt động của MSN tập trung vào các nội dung duy trì họp mặt định kỳ, phát huy các hoạt động kết nối tổ chức quốc tế hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, tham quan học tập kinh nghiệm, đào tạo tập huấn hội thảo talk show về khởi nghiệp dân dân. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phương Lam, Chủ tịch MSN khẳng định, vượt qua các khó khăn trong năm 2021, các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước cơ hội lớn. Các dự án đầu tư hạ tầng từ trung ương, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, hội nhập quốc tế. Đây là những lực đẩy mở ra hướng phát triển ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mới mẻ cho doanh nghiệp, các bạn trẻ. Khi hoạt động khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ sẽ góp phần nâng số lượng, cải thiện chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, qua đó đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế xã hội toàn diện.
Cũng theo báo Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cần Thơ cần tuyển 6.600 vị trí việc làm trống. Trung tâm đã kết nối việc làm cho 1.700 lượt lao động và hiện còn lại 4.900 vị trí cần tuyển. Nhóm ngành nghề cần tuyển gấp bao gồm nhóm lao động phổ thông như là sản xuất may mặc, giày da, sản xuất kinh doanh nhựa, sản xuất chế biến thực phẩm. Mức thu nhập của lao động phổ thông từ 5 triệu đến 13 triệu đồng một người một tháng, tùy năng suất lao động.
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cho biết hiện có khoảng 96% lực lượng lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các công ty doanh nghiệp nhỏ và vừa đã hoạt động trở lại, không có tình trạng thiếu hụt lao động, gây ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh. Tỷ lệ người lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp khá cao là tín hiệu đáng mừng để các đơn vị đảm bảo nguồn lực tiếp tục khôi phục sản xuất sau những ảnh hưởng của đại dịch.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ nơi đây vừa can thiệp kịp thời, nội soi, lấy ruột bút bi và bàn chải đánh răng trong dạ dày của một bệnh nhân nam 23 tuổi. Hiện sức khỏe của người này đã ổn định.
Trước khi nhập viện 5 ngày, trong quá trình làm việc, nam bệnh nhân 23 tuổi ngụ tỉnh Hậu Giang có ngậm đầu bút bi bằng miệng rồi vô ý nuốt vào. Chỉ vài ngày sau, bệnh nhân dùng thân bàn chải để đùa giỡn với bạn bè, vô tình nuốt vào bụng. Gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kiểm tra. Kết quả nội soi dạ dày tá tràng cho thấy có ruột bút bi dài khoảng 12 cm và một thân bàn chải đánh răng dài khoảng 15 cm, đường kính 1,5 cm. Đầu thân bàn chải cắm vào thành tá tràng. Sau 15 phút nội soi, các bác sĩ đã can thiệp lấy dị vật thành công, tình trạng bệnh nhân ổn định. Dù được chỉ định nhập viện theo dõi nhưng gia đình vẫn xin điều trị ngoại trú.
Và qua trường hợp này thì các bác sĩ cũng khuyến cáo là khi không may nuốt phải dị vật thì chúng ta cần đưa vào bệnh viện xử trí kịp thời, tránh tình trạng để lâu ngày sẽ gây viêm dẫn đến tách ruột, thủng ruột, tổn thương dạ dày và nguy hiểm cho tính mạng. Sau cùng là tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, theo kịch bản mới nhất về biến đổi khí hậu năm 2020 mà Bộ Tài nguyên và Môi trường mới công bố, nếu như mực nước biển dâng 80 cm thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ là khu vực có nguy cơ ngập rất cao, khoảng 31,94% diện tích. Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu có thể gia tăng do cộng hưởng của các yếu tố khác nhau như nâng hạ địa chất, thay đổi địa hình, sụt lún thủy triều, nước dâng do bão. Trong đó đặc biệt là hiện tượng sụt lún đất đang diễn ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh với nền địa hình thấp nhất trên cả nước.
Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ cho biết, số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy đồng bằng sông Cửu Long đang sụt lún 1cm một năm với tốc độ trung bình lên tới 5,7cm một năm tại một số địa điểm, trong khi mực nước biển dâng là từ 3 đến 5mm một năm. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn đề xuất thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long có thể xem xét một tập hợp các dự tính để đánh giá được hệ quả của các mức dâng khác nhau, xác định khả năng chịu rủi ro liên quan đến các mức dâng đó. Đồng thời, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần tham khảo các yếu tố hải dương cực đoan để xác định cấp quy mô công trình đảm bảo khả năng phòng chống theo tuổi thọ của công trình. Các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam cần đánh giá thêm mức độ tăng của yếu tố sóng biển trong tương lai, lựa chọn các dự tính mực nước biển dâng dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và phát hiện các lộ trình thích ứng để tăng khả năng chống chịu với mực nước biển dâng, bao gồm các kế hoạch dự phòng nếu dự tính bị vượt quá.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe đọc báo cùng bạn hôm nay.